Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Bán Buôn Ơn Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa Biết Mọi Sự, sáng tác của Bích Hạnh, do chính tác giả trình bày. Vừa rồi là tiếng hát Bích Hạnh trong ca khúc Chúa Biết Mọi Sự. Và bây giờ là bài Bán Buôn Ơn Chúa. Câu chuyện xảy ra tại thành Samari. Khi thầy Pháp Simon nghe chấp sự Philip giao giảng tin lành cứu rỗi, ông ta tin Chúa, nhận thánh lễ báp tem và được kể như là một con cá lớn trong chuyến đánh cá của Philip tại Samari. Tuy nhiên, khi các sứ đồ từ Jerusalem đến, đặt tay cầu nguyện thì Đức Thánh Linh được ban xuống cho các tân tín hữu. Và điều này khiến cho thuật sĩ Simon rất ấn tượng. Ông ta không ngần ngại đem tiền dâng cho các sứ đồ để xin được có quyền phép đó. Ông ta bảo rằng, để tôi đặt tay trên ai, người đó sẽ được nhận Đức Thánh Linh. Tất nhiên Simon đã hiểu sai về Đức Thánh Linh, hiểu sai về các ân tứ Chúa ban, nhưng lời thỉnh cầu của Simon còn phơi bày tâm địa ông ta trước sau vẫn là một kẻ buôn thần bán thánh, không thể gạt bỏ ý tưởng tìm kiếm danh lợi quyền vốn chủ trị trong nghề phù thủy trước đây. Chúng ta nghe sử gia Luca ký thuật trong Cung vụ các sứ đồ chương 8 câu 9 đến câu 25 như sau. Bấy giờ trong thành có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng, chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó, chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ thầy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp tem. Chính Simon cũng tin và khi đã chịu phép báp tem thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để được nhận lấy Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó. Họ chỉ nhân danh Chúa Giê-xu mà chịu phép báp tem thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng, cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai, thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ nói rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho, vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simon trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó. Sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Đó là Công vụ các sứ đồ, chương 8, câu 9 đến câu 25. Trong hội thánh, không ít người rơi vào lầm lỗi này. Phần đông vô tình, nhưng cũng có người cố ý như Simon. Khi cầu nguyện chúng ta kể công là đã trung tín thờ phượng Chúa, đã giữ chức vụ này làm công tác kia cho Chúa trong hội thánh, để xin Chúa, thậm chí đòi Chúa ban ơn cho mình, cho gia đình mình, thay đổi tính tình người thân, chữa lành đau ốm bệnh tật, v.v. Đây là hình thức dùng công đức để mua ơn Chúa. Khi chúng ta âm thầm hãnh diện về sự dâng hiến hay đóng góp tài năng, đóng góp thì giờ cho công việc Chúa, chúng ta cũng rơi vào một lầm lỗi tương tự. Nguyên tắc căn bản của sự phục vụ Chúa là quên mình, là tận hiến và tan biến đi để Chúa được người ta biết đến và được tôn cao. Làm thế nào để đời sống chúng ta như muối âm thầm tan ra, biến mất trong môi trường, để vị mặn của đạo Chúa trong chúng ta thay đổi môi trường, như ngọn đèn âm thầm chấp nhận tiêu hao năng lượng để có thể tỏa soi trong tối tăm. Chấp nhận tan ra, biến mất, tiêu hao vì đạo Chúa, vì danh Chúa là thái độ hoàn toàn trái ngược với thái độ của thuật sĩ Simon muốn thâu quyền đoạt lợi cho mình. Chính Chúa Giê-xu đã căn dặn các sứ đồ trước khi sai họ đi công bố giao giảng nước trời. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Lời của trách của sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rõ tội lỗi của Simon ngay trong ước muốn xin một trong những đặc ân thiêng liêng cao quý hơn hết, đó là xin quyền được đặt tay trên ai thì người đó nhận được Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phi-e-rơ đã của trách nghiêm khắc, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó, họa may được tha cho, vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Hiển nhiên đối với Simon, cũng như đối với nhiều người, tiền bạc rất quan trọng, đứng hàng đầu. Nhiều người tin rằng có tiền là có tất cả, cho nên đã bỏ cả cuộc đời tìm kiếm tiền bạc. Cuối cùng khám phá ra rằng mình chỉ là một tên nô lệ cho tiền bạc. Chúng ta đã từng nghe những câu như tiền bạc mua được cái giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền bạc mua được căn nhà, nhưng không mua được mái ấm gia đình. Tiền bạc mua được giáo dục và kiến thức, nhưng không mua được nhân cách. Khi qua đời, tiền bạc, tài sản là những điều đầu tiên từ bỏ chúng ta để rơi vào tay người khác. Chúng ta không phủ nhận tầm quan trọng của tiền bạc trong cuộc sống, nhưng chúng ta sẽ mắc lầm lỗi lớn nếu coi tiền bạc quan trọng hơn sự sống của linh hồn, và nhất là tưởng rằng có thể dùng tiền mua ơn của Đức Chúa Trời. Khi sứ đồ Phi-e-rơ bảo thuật sĩ Simon không có phần hay số trong sứ mạng cứu rỗi, ông nói đến một thái độ sai chật căn bản đối kháng với bản chất của sự cứu rỗi là ân sủng vô hạn, vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Simon chỉ nghĩ đến việc đầu tư kiếm lời, trong khi các sứ đồ công bố ơn cứu rỗi hoàn toàn do ân sủng, hoàn toàn là quà tặng. Dùng ơn Chúa để kiếm lời, vật chất hay tinh thần, là thái độ không ngay thẳng của tấm lòng. Không một người nào dự phần vào công việc Chúa với lòng không ngay thẳng mà được Đức Chúa Trời chấp nhận hay ban phước. Nhiều người hầu việc Chúa với động cơ không trong sáng mà tưởng rằng Đức Chúa Trời không thấy, không để ý hay không quan tâm. Thật ra không có ngộ nhận nào nghiêm trọng hơn. Ngày nay không thiếu gì người quyết định đi vào con đường hầu việc Chúa trong chức vụ mục sư chỉ vì chút hư danh mà không thực sự được Chúa kêu gọi. Điều đáng tiếc là những người đó tưởng rằng Chúa không đọc thấy động cơ sâu kín trong lòng người. Sứ đồ Phi-e-rơ còn đi xa hơn, bảo thuật sĩ Simon rằng những ý tưởng và động cơ sai lầm trong lòng ông ta là tội ác. Điều này nhắc chúng ta đến câu chuyện thường được dùng làm chuyện minh họa trong các bài giảng về tội lỗi. Một chấp sự trong một hội thánh kia vào văn phòng gặp mục sư, yêu cầu ông mục sư đừng nói quá nhiều đến tội lỗi trong các bài giảng, e rằng có ảnh hưởng không tốt cho tâm trí những người trẻ trong hội thánh. Ông mục sư đứng dậy, lấy xuống một chai thuốc độc từ trên kệ cao nhất, hỏi ông chấp sự: ông nghĩ thế nào nếu tôi thay cái nhãn thuốc độc này bằng nhãn thuốc bổ? Thay nhãn khác không làm cho chai thuốc độc này bớt độc, nhưng làm cho nó nguy hiểm hơn. Cuối cùng, sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi Simon ăn năn tội, xin Chúa tha thứ những ý tưởng gian ác, những động cơ xấu xa đối với ơn Chúa và sự cứu rỗi của Ngài. Ăn năn là con đường trở lại duy nhất, không có con đường nào khác. Nhưng ăn năn cũng không phải là chuyện dễ làm. Phải thừa nhận mình đã lầm lạc, đã sống một đời phạm tội với trời và với người, phải quyết định dừng lại, từ bỏ tất cả quan niệm cũ, thái độ cũ, từ bỏ nếp sống cũ, không phù hợp với cái nguyên tắc của đạo Chúa. Ăn năn thật, ăn năn đúng nghĩa, không bao giờ là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, nếu không ăn năn thật, cũng không có sự cứu rỗi thật. Đây cũng là lý do khiến cho rất nhiều người đã cầu nguyện tin Chúa, nhưng rồi sau đó biến mất, không còn ai thấy trong cộng đồng tin Chúa nữa. Vì ăn năn khó như thế, cho nên đến cuối cùng, ăn năn cũng như đức tin cũng lại là điều Chúa ban. Đức Thánh Linh tác động trong lòng, khiến cho người nghe tin lành hối cải, ăn năn tội quay về với Chúa. Nói tóm lại, sự cứu rỗi là món quà trọn gói do Đức Chúa Trời ban cho người có tấm lòng đáp ứng với ân sủng của Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.